Thanh Tịnh Bảo Vương nghĩa là gì? Vương là ông Bảo Vương Thanh Tịnh. Con giảng hai chữ Bảo Vương trước, rồi con nói về Thanh Tịnh Bảo Vương là ông vua quý báu, vua thế gian ấy. Thì ông ấy dùng binh mã, súng ống, bom đạn để ông ấy chinh phục các quốc gia. Thế thì đó là ông vua thế gian. Còn ông vua này quý báu là vì sao? Hay là nói ai đây? Đấy, Đức Thích Ca đấy. Thế làm sao lại gọi là ông vua quý báu? À, tự ngài đã tự trị được mình, đã chinh phục được cái vô minh, cái mê muội, hàng phục được mà trở về cái chân tánh, tự mình đã làm chủ được cái thân tâm của mình, rồi lại giáo hóa, chinh phục lòng người, khiến cho cả thế giới mà suốt mấy ngàn năm nay đã buông bỏ được cái cảnh giới vô minh mà trở về ánh sáng. Thế cho nên cái ông vua này, ông chinh phục được cả loài người, cả cõi trời, cõi người. Ông mới chinh phục được khắp. Nhưng mà ông mới chinh phục, ông đem ánh sáng cho người ta, ông đem sự giải thoát, đem sự yên vui vĩnh viễn cho tất cả muôn loài. Thế cho nên gọi là ông ấy quý báu lắm. Thế sao lại bảo là ông ấy thanh tịnh? Thanh tịnh cái nghĩa gần là thanh tịnh, nghĩa là không nhơ bẩn, không xấu, không ác, không nhơ bẩn. Mà cái nghĩa ở trong Lăng Nghiêm mình nói ấy, thì là không có mê muội. Ông ấy sống với sự thật thì gọi là thanh tịnh, hàng phục được hết những cái lầm mê, những cái sai quấy. Thế thì gọi là thanh tịnh, khéo khai ngộ tâm chúng con, dùng các nhân duyên phương tiện để dìu dắt kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Thì con giảng cái đoạn này trong cái đường luân hồi, đọa về những địa ngục, rồi làm ma quỷ, rồi làm châu bò, chó mèo, cua ốc, trải ngàn vạn kiếp không tỉnh được ra. Đấy, cái đó thật là cái khổ. Đọa lạc về ba đường ác là đại khổ. Còn ở trong loài người mới cõi trời thì vẫn là đường mê. Và cái sự giải thoát nó chưa bảo đảm, cho nên vẫn ở trong đường khổ. Nhưng đặc biệt là ba cái đọa lạc, thế là để bảo đảm cho chúng mình đừng bị rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng phanh, dạy cho chúng ta cái đường chẳng những là thoát ba cái đường khổ mà còn vĩnh viễn hết cái luân hồi. Đấy, chẳng những là hết cái luân hồi là cái biệt nghiệp, mà hết được cả cái phận, cái biến dịch sanh tử là cái đồng nghiệp để chứng được quả vị Phật. Đấy. Thế cho nên cái không có ai bằng ngài ở cái chỗ đã giáo hóa giác tỉnh cho chúng ta.
Bạch Thế Tôn, con nay được vâng nghe pháp âm
tâm tánh diệu minh Như Lai tạng cùng khắp thế giới mười phương. Thì cái diệu minh Như Lai tạng thì ở đây là nó giỏi cái gì? Nó tùy duyên nó hiện các hình các tướng, các thứ ngu si, nhưng mà bản chất của nó vẫn là như là vẫn là diệu minh Như Lai tạng. Thế cho nên gọi là diệu, nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Cái minh này, cái tánh biết này, đấy con sâu nó cũng biết sợ khổ, nó cũng ai động đến nó cũng cựa quậy, nó tìm cách nó trốn lánh. Con cào cào, con châu chấu nó hàng ngày lo đi kiếm ăn. Đấy là cái tánh minh của các loài. Con nói tiếp. Dạ. Lại tạm.
Dạ mốt.
Thế là bởi vì cái tánh của mình nó mông minh bát ngát, cho nên mới gọi là tạm. Thế mà chính cái thể của nó là tánh giác, tánh biết, cho nên gọi là Phật. Hàm dục cả bốn thánh sáu phàm nghĩa là sao? Hàm nghĩa là gì? Dục là gì?
Yeah.
Nó ngậm tất cả và nó nuôi sống tất cả, nghĩa là nó là bản thể của tất cả. Cả bốn thánh sáu phàm, cái Như Lai tạng, cái tánh thể là bản thể của tất cả thánh phàm. Như thế là chúng ta biết chúng tánh của chúng ta là tánh biết ở khắp pháp giới, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cả bốn cõi thánh, cả sáu cõi phàm, tất cả bao nhiêu hàm linh bảo thức đều đồng một thể, đều vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh giác ở khắp pháp giới. Con nói tiếp. Bốn cõi thánh ở trong các thật báo trang nghiêm độ, và sáu cõi phàm ở trong các biến hóa độ. Báo trang nghiêm là cái quả báo chân thật. Các ngài đã sống ở trong các cảnh tịnh độ. Thế còn chúng mình theo cái nghiệp báo, mỗi đứa ở trong một cảnh giới khác nhau, gọi là biến hóa độ. Con nói tiếp.
Yeah. Như Lai chất, con nghe nhiều vô dụng không bằng một tu tập vô lậu nghiệp.
Tại sao học rộng mà lại gọi là vô dụng? Là thế nào? Đấy, cứ nói mình làm thiện phải tránh ác làm lành, mà bây giờ mình không chịu tránh cái ác thì mình vẫn đâm đầu vào đường khổ. Mà mình không chịu làm lành thì mình không có phước, không có tuệ. Thế cho nên nếu thật có tránh ác thì mình mới hết khổ. Còn mình cứ nói láo, mình cứ ăn cắp thì cứ vẫn cứ làm con trâu cáo cày giả nợ. Thì tôi biết đấy mà vẫn cứ đọa lạc. Thế cho nên gọi là vô dục, gọi là học vô dục. Còn nếu mà học mà thực hành thật sự tránh những cái ác, không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, thì mình đâu có phải chịu cái quả báo khổ. Mà thật sự làm lành, bá thí, trì giới, nhẫn nhục, thì làm lành thì hưởng phước, hưởng tuệ. Thế nếu không thật hành thì thành vô dục. Tiếp.
Không bằng tu tập vô lậu nghiệp.
Cái nghiệp vô lậu, chúng ta bây giờ có nghiệp sát sanh, trộm cắp, đó là cái nghiệp hữu lậu, nó khiến cho đọa lạc. Còn bây giờ không sát sanh, không trộm cắp, vâng lời Phật, thế thì như thế là sẽ không có bị đọa lạc nữa. Thì gọi là nghiệp vô lậu.
Con như kẻ lênh đênh phiêu bạc.
Nào là con lênh đênh phiêu bạc?
Dạ.
Ảnh lênh đênh ở trên mặt biển, rồi tùy theo gió nó muốn phiêu bạc đi phương nào thì đi phương ấy. để gọi là anh phiêu bạt lênh đênh như những cái con thuyền ở trên mặt biển, gọi là lênh đênh. Nó muốn chìm lúc nào thì nó chìm, chợt một cái là chìm xuống là chết nghiệm. Thì đã cái lênh đênh là cái nguy hiểm lắm rồi, lại còn phiêu bạt bị gió nó thổi, phiêu sang phương đông, nó bạt sang phương tây, không có biết phương hướng, phiêu bạt. Thế bây giờ chúng ta bây giờ làm sao gọi là những người là lênh đênh phiêu bạt? Đấy, cứ phiêu bạt đi lênh đênh ở trong cái biển vô minh mù mịt mê muội tối tăm, thế rồi cứ theo nghiệp nó kéo đi đâu đấy, chúng ta vào bào thai lúc nào cũng chả biết. May được thân người chứ những số đông là vào bụng con trâu, con bò, con chó, con mèo đấy, thành đủ các thứ thân hình, chịu đủ các thứ khổ nhục mà không biết đằng nào mà mò cả, cho nên gọi là phiêu bạt, lênh đênh ở trong cái mù mịt tối tăm, mê muội không biết gì cả. Thế rồi để cho nghiệp nó lôi cuốn đi gọi là phiêu bạt, nó kéo vào bụng con trâu, nó đưa vào bụng con bò, nó chả biết gì cả, cứ mờ mịt thôi. Thế cho nên hiện tại chúng ta là những kẻ linh đênh phiêu bạt. Thế bây giờ bỗng nhiên được thiên vương cho cái lâu đài, thế là nói cái gì đây? Bỗng nhiên ngài cho con cái lâu đài là cái gì? Trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Ngài cho cái lâu đài tức là cái tánh thủ lăng nghiêm. Cái tánh thủ lăng nghiêm là cái định tự tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Bản lai nó bất động, nó bất biến, nó vô sanh, nó bất diệt. Đấy. Thì Phật chỉ cho mình cái chỗ nương tựa, cái chỗ thật của mình. Nhưng cốt yếu phải biết cửa vào nghĩa là gì? Để ví như là mình có một cái lâu đài thật to, thật đẹp, thật quý, nhưng mà cái cửa đóng, mình cứ đứng ở ngoài cổng để ngó, thế thì dù mình có cái lâu đài cũng vô ích. Phải biết cái lối, cái cửa mình vào, mình ở trong cái nhà mình hưởng dụng thì mới thật là nhà của mình. Thế bây giờ nhận được cái chân tâm bản tánh là bản thể của vạn pháp ở khắp cả pháp giới, vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà mình vẫn chưa sử dụng được, chưa dùng được cái tâm của mình, thì coi thì dù mình có mà hóa ra vẫn là cái kẻ lạc loài đứng ở bên ngoài vô ích. Thế cho nên phải biết cửa vào, phải biết cái lối, cái đường lối để sử dụng được cái chân tâm của mình. Con nói tiếp, nguyện Như Lai.
Dạ. Nguyện Như Lai chỉ bày cho kẻ mờ tối rồi bỏ pháp tiểu thừa, nhận được con đường vô dư niết bàn.
Dạ. Anh giảng thế nào là rời bỏ pháp tiểu thừa? Tiểu thừa thì thoát luân hồi sinh tử.
Dạ,
nhưng mà vẫn cứ dùng cái vọng tâm, vẫn tu theo cái vọng tâm để ra khỏi luân hồi sinh tử, vẫn cứ thấy có sinh tử khác, niết bàn khác, bởi vì vẫn sống với cái vọng tâm, vẫn phân biệt cảnh ta, cảnh ta, cảnh ngoài, cảnh trong, cảnh ngoài. Thế bây giờ đây ngài xin rời bỏ cái pháp tiểu thừa, tức là không tu theo cái vọng tâm nữa. Mà thế nào là con đường vô dư niết bàn?
Dạ,
Niết bàn là cảnh giới của Phật, vô dư niết bàn là cảnh giới của Phật. Còn cái niết bàn của các vị tiểu thừa đó thì Phật gọi là hữu dư niết bàn. Thế nào là vô dư, thế nào là hữu dư? Mê lầm, hãy còn cái thức ấm chưa phá vỡ. Các vị tiểu thừa, các ngài phá được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Các ngài dừng được cái hành ấm, cho nên các ngài mới thoát luân hồi. Nhưng mà còn cái thức ấm chưa được. Cái thức ấm các ngài gọi là niết bàn của các ngài. Thế cho nên phá xong được cái thức ấm, chỉ mới trở về thật được cái tánh Phật. Thế cho nên niết bàn của Phật mới gọi là vô dư, không còn một chút mê muội nào. Con đây tiếp.
Khiến hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm phan duyên, được pháp tổng trì vào chi kiến Phật.
Nhờ giảng đi. Là ai?
Dư
ông A Nan đó, gọi là hàng hữu còn phải học. Bởi vì tuy là học giỏi biết nhiều nhưng mà vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Tất cả những người chưa ra khỏi luân hồi thì là hữu học. Bao giờ chứng A-la-hán thì gọi là vô học. Đối với nhà Phật, chánh giác nghĩa là thoát luân hồi mới gọi là người giác tỉnh. Coi như là học tiến lên thành Phật, giáo hóa chúng sanh là đệ nhất quý. Nhưng ít nhất cũng phải tự cứu lấy mình đã, thoát được luân hồi. Thế thì coi như là được chánh giác, gọi là vô học. Còn hàng hữu học là những ai chưa ra khỏi luân hồi, chưa được cái chánh giác. Thế đây ông A Nan ông xin Phật đặc biệt thương cái bọn hãy còn ở trong đường mê đó. Chỉ cho cái phương pháp uốn dẹp tâm phan duyên nghĩa là gì? Cái vọng tâm của chúng ta hiện bây giờ đấy là cái ý thức. Chúng ta bây giờ cứ sống với cái vọng tâm. Thế cho nên rằng tu mà không thành quả. Thế đây bây giờ ông A Nan nó xin Phật hàng uốn cái vọng tâm, dẹp cái vọng tâm. Trước hết là hàng phục nó, đừng để nó lôi cuốn đi. Thế là uốn, mình làm chủ. Thế xong rồi mình dẹp, nghĩa là mình bỏ, không dùng đến nó nữa, gọi là dẹp. Đấy. Điểm thứ nhất là phải hàng phục cho đến bỏ thẳng cái vọng tâm. Thế rồi mà muốn được như thế thì phải được pháp tổng trì. Tổng trì là cái pháp tổng quát, nắm lấy cái chân tâm bản tánh, đó là pháp tổng trì và tổng quát. Rồi về sau này tu lục độ, tu vạn hạnh, tu đủ các thứ là nói chuyện sau. Bây giờ hãy nắm lấy cái chân tâm là được cái tổng quát, gọi là pháp tổng trì. Thế được cái chân tâm rồi, an định và cái chân tâm, đứng vững ở trong cái chân thật. Thế rồi cứ buông bỏ những cái hư vọng. Thế thì vào để chi kiến Phật. Vào chi kiến Phật là vào đâu? Dùng cái tánh Phật của mình mà thấy, dùng cái tánh Phật mà nghe, dùng cái tánh Phật để biết mọi việc. Dùng cái chân thật thì cái biết nó sẽ chân thật. Còn mọi khi mình dùng cái vọng tâm để mà thấy mà biết, cho nên thấy cũng vọng mà biết cũng vọng.